Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, 28 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về Tòa Thánh và vấn đề dòng chiến sĩ Chúa Kitô. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Đặng Thế Nhân trình bày phép lạ thánh thể ở Tây Ban Nha, ca đoàn các thiên thần tháp tùng cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài cái chết của Chúa Giêsu như một biến cố lịch sử. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Van d'Aosta, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Ngài sẽ viếng thăm Nga vào đầu năm tới 2011 để thắt chặt mối liên hệ với Cộng đoàn Công giáo, cũng như để tiếp tục đối thoại với chính quyền dân sự và tòa thượng phụ chính thống Moscow. Đức Hồng Y Bertone cho giới báo chí biết như trên trong dịp ngày nghỉ hè tại miền Van d'Aosta, Bắc Italia, nơi mà Đức John Paul II và Đức Thánh Cha Biển Đức XVI thường đến nghỉ hè. Đức Hồng Y đến đây từ ngày 18 tháng 7 và sẽ lưu ngụ đến hết ngày hôm nay 28 tháng 7. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí hôm 25 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nhấn mạnh ước muốn chung của các tín hữu, chính thống và công giáo là cộng tác với nhau để Âu Châu có thể được hô hấp bằng hai buồng phổi. Theo thành ngữ của Đức John Paul II, Ngài cũng nhắc đến cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha sắp thực hiện tại Anh Quốc vào trung tuần tháng 9 tới đây và nói rằng, chúng tôi hy vọng cuộc viếng thăm này mang lại nhiều thành quả về phương diện đại kết để củng cố cộng đoàn các tín hữu tại Vương quốc Anh. Theo hãng tin APIC của Công giáo Thụy Sĩ, dự án viếng thăm của Đức Hồng Y Bertone tại Nga chứng tỏ có sự cải tiến từ từ quan hệ giữa Roma và Moscow. Tòa Thánh và Nga đã thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn từ tháng 12 năm ngoái. Đằng khác, quan hệ giữa Tòa Thánh và Tòa Thượng phụ chính thống Moscow cũng được cải tiến nhiều hơn từ sau khi Đức Thánh Cha Biển Đức XVI được bầu làm giáo hoàng.
Mặt khác, hôm 26 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Dominic Mombetti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã nhận ủy nhiệm thư của ông Nikolai Sadlichov, đại sứ đầu tiên của Liên bang Nga cạnh Tòa Thánh. Trong một lễ nghi tương tự, ngày 15 tháng 7 mới đây, Đức Tổng giám mục Antonio Mendini, sứ thần Tòa Thánh đầu tiên tại Liên bang Nga, đã trình ủy nhiệm thư lên Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov. Tiếp theo đó, Đức Tổng giám mục đã hội kiến thân mật với Thứ trưởng Ngoại giao, ông Alexander Krysko và một số quan chức tại Bộ Ngoại giao Nga. Thứ trưởng Krysko đã nói đến những tiến triển trong quan hệ song phương giữa Liên bang Nga và Tòa Thánh trong những năm gần đây, với sự hòa hợp ngày càng gia tăng về tinh thần và sự hợp tác. Ông chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Dmitry Medvedev tới Đức Sứ Thần Tòa Thánh và cầu mong sự cộng tác giữa hai bên sẽ đạt những thành quả hơn nữa đứng trước những thách đố lớn về luân lý đạo đức đang được đề ra cho con người ngày nay. Về phần Đức Tổng giám mục Menini, Ngài nhận xét rằng Liên bang Nga và Tòa Thánh thường có cùng lập trường trong các diễn đàn quốc tế về việc bảo vệ các giá trị luân lý và thăng tiến hòa bình. Ngài cho biết sẽ cố gắng cộng tác để củng cố thêm các quan hệ với chính quyền Nga cho sự tăng trưởng luân lý và tinh thần cho nhân dân Nga.
Port-au-Prince, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức khác tích cực tham gia hữu hiệu vào công trình tái thiết Haiti. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha được trình bày trong sứ điệp của Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha, gửi đến Hội đồng Quản trị Ngân quỹ Populorum Progressio Phát triển các dân tộc. sứ điệp đã được Đức Hồng Y Paul Cores, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, công bố hôm 22 tháng 7 vừa qua trong cuộc viếng thăm tại Haiti, 6 tháng sau trận động đất dữ dội, ngày 12 tháng Giêng năm nay tại Port-au-Prince, làm cho hơn 250.000 người bị thiệt mạng, hàng chục ngàn người không còn gia cư. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cho biết Đức Thánh Cha luôn nhớ đến thảm trạng của nhân dân Haiti, và Ngài biết rõ những khó khăn dân chúng tại đây đang gặp phải trong việc tái thiết gia cư, thành thị và chính cuộc sống của mình. Sứ điệp có đoạn viết, một lần nữa Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẩn thiết kêu gọi những người thiện chí và các tổ chức từ thiện quốc tế hãy xúc động trước các nhu cầu cấp thiết của đất nước Haiti yêu quý và tích cực tham gia công trình tái thiết đất nước này. Trong dịp viếng thăm Haiti, Đức Hồng Y Cores đã trao 250.000 Mỹ Kim tiền Đức Thánh Cha đóng góp vào công trình tái thiết đất nước này, cụ thể là số tiền được dùng để tái thiết một trường học ở thủ đô Port-au-Prince.
Sydney, Hội đồng các giáo hội Kitô tại Úc kêu gọi các tín hữu liên đới với nhân dân Palestine. Mới đây, hội đồng này đã nhóm diễn đàn kỳ bảy và đã đưa ra lời kêu gọi các tín hữu Kitô hãy tẩy chay các sản phẩm do các khu định cư của người Israel trên lãnh thổ chiếm đóng của người Palestine sản xuất. Qua hành động này, các tín hữu góp phần vào việc giải phóng dân Palestine khỏi những bất công và đạt tới một nền hòa bình công chính và lâu bền. Diễn đàn của Hội đồng các giáo hội Kitô tại Úc, nhóm họp 3 năm một lần, cũng kêu gọi chấm dứt sự chiếm đóng của Israel trên các lãnh thổ của người Palestine và đồng thời cũng lên án mọi hành vi khủng bố. Một nghị quyết do Giáo hội Hiệp nhất đề ra và được Giáo hội Anh giáo ủng hộ khẳng định quyền của người Israel và Palestine được hiện hữu trong ranh giới được quốc tế công nhận. Ngoài ra, cơ quan từ thiện của Hội đồng các giáo hội Kitô Úc tên là Hành động cho Hòa bình sẽ tiếp tục khích lệ các giáo hội Kitô thành viên tại nước này đẩy mạnh những hành động tẩy chay nói trên và hỗ trợ các sáng kiến hòa bình.
Vatican sáng thứ Tư mùng 4 tháng 8 tới đây, trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ gặp gỡ 52.000 trẻ em giúp lễ tham dự cuộc hành hương Âu Châu của Hiệp hội Quốc tế các trẻ em giúp lễ. Theo thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh, trong số các trẻ giúp lễ tham dự cuộc hành hương trong ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8 tại Roma, đông nhất là 44.000 em từ Đức Quốc, 8.000 em còn lại đến từ Hungary, Pháp, Romania, Thụy Sĩ và một số nước khác. Chiều ngày 3 tháng 8, các em sẽ tham dự buổi văn nghệ tại quảng trường Thánh Phêrô với các cuộc phỏng vấn và chứng từ của các khách mời trước khi đọc kinh chiều và nghe huấn dụ của Đức Thánh Cha. Cuối sinh hoạt này, mỗi em sẽ được mời gọi trao đổi khăn quàng màu của quốc gia mình với các trẻ em giúp lễ thuộc các nước khác. Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 4 tháng 8, Đức Cha Martin Gester, giám mục phụ tá giáo phận Basilea Thụy Sĩ, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các trẻ em giúp lễ, sẽ đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và tặng Ngài khăn quàng màu trắng để lưu niệm cuộc hành hương này. Một ban nhạc tại thành phố Hamburg, Bắc Đức sẽ phụ họa trong buổi tiếp kiến này.
Bắc Sơn, giáo hội công giáo tại Thái Lan dự kiến sẽ giúp thêm giáo sư cho việc giảng huấn tại Đại chủng viện Thánh Gioan Vienne ở Lào. Dự án này được đề cập đến trong cuộc tĩnh tâm vừa qua tại nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức ở Bắc Sơn bên Lào với sự tham dự của 4 giám mục, 7 linh mục Lào và Thái Lan. Chủng viện Thánh Vienne là cơ sở duy nhất đào tạo linh mục tại Lào và hiện có 18 đại chủng sinh, nhưng thiếu nhân sự trong ban giảng huấn vì cả nước Lào hiện chỉ có 12 linh mục bản xứ. Trong số các dự án được đề ra có việc giảng dạy trực tuyến qua Internet. Cha Jean-Marie Prida Intirat, giám đốc đại chủng viện này, hy vọng cả các linh mục Lào cũng có thể tham gia dự án này. Trong cuộc thảo luận nhân cuộc tĩnh tâm, các tham dự viên cũng đề cập đến án phong chân phước cho 17 vị tử đạo tại Lào bị sát hại trong khoảng thời gian từ 1954 đến 1970, trong đó có 6 vị thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, OMI, 5 vị thuộc Hội Thừa Sai Paris, 1 linh mục và 4 giáo dân Lào và 1 giáo lý viên người Thái. Cha Roland Jacques thuộc dòng OME, Phó Viện trưởng Đại học Thánh Phaolô của dòng này ở Ottawa, Canada, đã trình bày về án phong. Cha Roland Jacques có tên Việt là Dương Hữu Nhân, cũng đã từng cộng tác vào án phong chân phước cho thầy giảng André Phú Yên ở Việt Nam.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cử Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục làm đặc sứ của Ngài, đến chủ sự các buổi lễ kỷ niệm 400 năm ông Henri Mamberto, một đại tu trưởng thổ dân Mi'kmaq ở Canada, chịu phép rửa tội. Các buổi lễ sẽ diễn ra ngày 1 tháng 8 tới đây tại đảo Chapel, bang Tân Ecos bên Canada. Đức Hồng Y Ouellet thuộc tu đoàn Sunbrick, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Quebec, cùng tháp tuần ngài trong phái đoàn tòa thánh đến dự lễ kỷ niệm có cha Robert McNeil, đại diện giám mục đặc trách các thổ dân Mi'kmaq, linh mục Douglas Murphy, cha sở giáo xứ Mân Côi ở địa phương, và đức ông Luca Lorusso, tham tán tòa sứ thần tòa thánh tại Canada. Trong thư bổ nhiệm, Đức Thánh Cha cầu mong cho tất cả những người tham dự các buổi lễ kỷ niệm, dù là thổ dân hay là các công dân khác của Canada, đều được củng cố trong đức tin. Ông Henri Mamberto là thổ dân đầu tiên lãnh nhận bí tích thánh tẩy tại Bắc Mỹ ngày 24 tháng 6 1610 cùng với 20 người trong gia đình ông do cha Jesse Fletcher cử hành. Ông lấy tên thánh là Henri để nhớ đến vua Henri IV của Pháp. Ông duy trì quan hệ rất tốt với người Pháp, bây giờ mới đến vùng này. Ông Mamberto qua đời vì bệnh lỵ ngày 18 tháng 9 năm 1611 tại Port-Royal.
Jerusalem, Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Fuad Duan, nồng nhiệt chúc mừng Đức Giám mục Munif Yunan được bầu làm tân chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới. Đức Giám mục Yunan người Palestine là giám mục của Giáo hội Tin lành Luther tại Thánh địa và Jordani. Ngài được bầu làm chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới với nhiệm kỳ 6 năm. Một tổ chức được thành lập năm 1947 và quy tụ 145 giáo hội Luther với 70 triệu tín hữu. Cuộc bầu cử diễn ra trong đại hội lần thứ 11 của Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới tiến hành tại thành phố Stuttgart, Nam Đức từ ngày 20 đến hôm qua 27 tháng 7. Đức Thượng phụ Tuan cùng với các giám mục phụ tá, các linh mục và phó tế nồng nhiệt chúc mừng Đức Giám mục Yunan và bày tỏ vui mừng sâu xa, đồng thời cầu xin Chúa luôn ở cùng Đức Giám mục để mưu ích cho Thánh địa, cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và cho chính nghĩa của nhân dân Palestine.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về Tòa Thánh và vấn đề dòng chiến sĩ trước Kitô. Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này có một số văn kiện được công bố về nỗ lực của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh nhắm chấn chỉnh dòng chiến sĩ trước Kitô. Legionari di Cristo cũng được dịch là dòng đạo binh Chúa Kitô. Dòng này do cha Marcial Marcel Degollado người Mexico sáng lập cách đây 69 năm vào ngày 3 tháng Giêng 1941 khi còn là một đại chủng sinh mới 21 tuổi. Dòng được công nhận là dòng giáo phận năm 1948, phát triển mạnh và chỉ 17 năm sau đó đã được nâng lên hàng dòng tòa thánh. Ngày 6 tháng 2, 1965, mục đích của dòng là thiết lập nước Chúa Kitô theo những đòi hỏi của công lý và bác ái Kitô, nơi những người trí thức, giới chuyên nghiệp và thợ thuyền qua các hoạt động xã hội và giáo dục. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng chiến sĩ Chúa Kitô có hơn 2.270 tu sĩ, trong đó có 814 linh mục. Hoạt động tại 128 nhà ở nhiều quốc gia. Trong số các tu sĩ của dòng cũng có một số người gốc Việt sinh trưởng tại Mỹ. Chamasien de Goyado cũng thiết lập phong trào giáo dân tên là Regnum Christi, nước Chúa Kitô, để cùng với các tu sĩ thực thi lý tưởng. Trong những thập niên qua, Chamasien de Goyado bị tố cáo là đã lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, vi phạm bí mật tòa giải tội và có các quan hệ tình dục với phụ nữ. Cuộc điều tra đầu tiên từ năm 1956 đến 1959 không đưa tới kết quả chính thức vì sự qua đời của Đức Pio XII. Năm 2004, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã xin phép Đức Thánh Cha John Paul II cho mở lại cuộc điều tra. Với kết quả là tháng Giêng năm 2005, Chamasien bị buộc từ chức bề trên tổng quyền, và sau đó, ngày 19 tháng 5 2006, bị Đức Hồng Y William Levada, người kế nhiệm Đức Hồng Y Ratzinger trong chức vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cấm thi hành các chức vụ thánh. Vị linh mục bất xứng này qua đời tại Miami, Hoa Kỳ, ngày 30 tháng Giêng năm 2008, thọ 88 tuổi. Sau khi cha Marcian qua đời, người ta khám phá thấy vị linh mục này có 5 đứa con với 2 phụ nữ khác nhau, và các phụ nữ ấy hồi đó không biết tông tích thật của đương sự. Gương mù lớn lao này gây rúng động rất lớn nơi các tu sĩ của dòng, cũng như trong dư luận của giáo hội. Vì thế, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã quyết định mở cuộc thanh tra tông tòa toàn dòng và đã cử 5 giám mục thi hành công tác này tại các nhà của dòng trên thế giới.
5 giám mục thanh tra của tòa thánh là người Tây Ban Nha, Mỹ, Chile, Italia và Mexico đã đích thân gặp hơn 1.000 tu sĩ chiến sĩ Chúa Kitô và duyệt xét hàng trăm chứng từ viết trên giấy tờ, gặp các giám mục giáo phận liên hệ cũng như nhiều thành viên phong trào giáo dân nước Chúa Kitô. Sau đó, trong 2 ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, các vị đã nhóm họp tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và với sự tham dự của 2 vị Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Bộ Các Dòng Tu, và Đức Tổng giám mục phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Thánh Cha cũng đến dự phiên họp đầu tiên sáng ngày 30 tháng 4 để nghe 5 giám mục phúc trình vắn tắt về kết quả cuộc thanh tra. Thông cáo công bố sau đó của Tòa Thánh khẳng định rằng thái độ vô luân rất trầm trọng, xét một cách khách quan của cha Marcian Marcian được nhiều chứng từ chắc chắn xác nhận, thực là những tội ác đích thực và chứng tỏ một cuộc sống vô lương tâm và không có tâm tình tôn giáo. Phần lớn các tu sĩ chiến sĩ Chúa Kitô không biết gì về đời sống ấy, nhất là vì hệ thống các quan hệ do cha Marcian khéo léo tạo ra và tạo được sự tín nhiệm, lòng tín thác và sự thinh lặng của những người lân cận và củng cố vai trò sáng lập của cha. Nhiều khi những người nghi ngờ về lối sống của cha đã bị mạ lị và loại bỏ khỏi dòng. Thông cáo của Ủy ban điều tra nhận thực rằng sự khám phá chân tướng của vị sáng lập đã tạo nên sự kinh ngạc, ngỡ ngàng và đau khổ sâu xa nơi các chiến sĩ Chúa Kitô. Do kết quả cuộc thanh tra, người ta thấy rõ những yếu tố sau đây.
Thứ nhất, cần xác định lại đoàn sủng của dòng chiến sĩ Chúa Kitô. Thứ hai, cần xét lại việc thực thi quyền bính trong dòng, phải kèm theo sự thật, tôn trọng lương tâm và được phát triển dưới ánh sáng tin mừng như một việc phục vụ tin mừng đích thực. Thứ ba, cần bảo tồn lòng hăng say đức tin của người trẻ, lòng nhiệt thành truyền giáo, năng động tông đồ bằng sự huấn luyện thích hợp. Đức Thánh Cha muốn bảo đảm với tất cả các chiến sĩ Chúa Kitô và các thành viên phong trào nước Chúa Kitô rằng họ sẽ không bị bỏ mặc một mình. Giáo hội quyết tâm tháp tùng và giúp đỡ họ trong hành trình thanh tẩy đang chờ đợi họ. Thông cáo nói tiếp, trong thời gian tới, Đức Thánh Cha sẽ xác định các thể thức tháp tùng dòng, bắt đầu bằng việc bổ nhiệm vị đại biểu của Ngài và một ủy ban nghiên cứu hiến pháp của dòng. Do sự nài nỉ của các thành viên thánh hiến thuộc phong trào nước Chúa Kitô, Đức Thánh Cha sẽ gửi một vị thanh tra. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ tất cả các tu sĩ, chiến sĩ Chúa Kitô, gia đình họ và các giáo dân dấn thân trong phong trào nước Chúa Kitô trong thời điểm khó khăn này đối với dòng và bản thân của họ. Ngài nhắn nhủ họ đừng quên mất ơn gọi của họ, nảy sinh từ tiếng gọi của Chúa Kitô và được linh hoạt nhờ lý tưởng làm chứng cho thế giới về tình thương của Chúa. Ơn gọi đó là một hồng ân đích thực của Thiên Chúa, một sự phong phú đối với giáo hội, là nền tảng không thể hủy hoại, trên đó xây dựng tương lai bản thân và của hội dòng.
Theo kế hoạch chỉnh đốn trên đây, hôm 9 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh công bố việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Velazio de Paulis, dòng thánh Scalabrini, chủ tịch sở tài chính tòa thánh, làm đặc ủy của ngài để cai quản dòng chiến sĩ Chúa Kitô và giúp triệu tập tổng tu nghị của dòng và cải tổ hiến pháp. Trong thư bổ nhiệm đề ngày 16 tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha viết: Cuộc thanh tra tông tòa tại dòng chiến sĩ Chúa Kitô đã nêu rõ sự kiện cùng với nhiệt huyết chân thành và đời sống tu trì nhiệt thành của đại đa số các thành viên của dòng, còn có nhu cầu cấp thiết thực hiện một hành trình duyệt lại sâu rộng đoàn sủng của dòng. Với ước muốn theo sát, nâng đỡ và hướng dẫn hành trình ấy, tôi nghĩ nên tiến hành việc bổ nhiệm một vị đặc ủy riêng của tôi, nói lên một cách cụ thể sự gần gũi của tôi đối với dòng và hành động nhân danh tôi trong gia đình dòng tu này. Hiền đệ đáng kính và quý mến, biết rõ khả năng và kinh nghiệm của hiền đệ trong lĩnh vực giáo luật và giáo hội được phong phú thêm nhờ tinh thần phục vụ, nhạy cảm về mục vụ và cảm thức về đời tu. Tôi muốn ủy thác công tác đó cho hiền đệ. Qua lá thư này, tôi bổ nhiệm hiền đệ làm đặc ủy của tôi đối với dòng chiến sĩ Chúa Kitô, trao cho hiền đệ trách vụ nhân danh tôi cai quản dòng trong thời gian cần thiết để thực thi con đường canh tân và dẫn dòng tới việc cử hành tổng tu nghị ngoại thường với mục đích chính là duyệt lại hiến pháp dòng. Trong nghị định ngày 9 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã công bố những thể thức hành động của Đức Tổng giám mục đặc ủy De Paulis được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Theo đó, quyền bính của vị đặc ủy do Đức Thánh Cha ban trải rộng trên toàn dòng chiến sĩ Chúa Kitô, trên tất cả các bề trên ở mọi cấp của dòng, tất cả các cộng đoàn và từng tu sĩ. Quyền bính này liên quan tới tất cả những vấn đề của dòng và luôn có thể được vị đặc ủy thi hành nếu thấy là cần thiết để mưu ích cho chính hội dòng dù phải chủng trước hiến pháp.
Các bề trên của dòng chiến sĩ Chúa Kitô ở mọi cấp độ thực thi quyền bính của mình theo hiến pháp và dưới quyền vị đặc ủy của Đức Thánh Cha. Vì thế, các vị ấy tiếp tục ở lại chức vụ tùy theo tòa thánh cho đến khi định cách khác. Các bề trên dòng phải hành động trong niềm hiệp thông với vị đặc ủy của Đức Thánh Cha. Không những người phải được thông báo về đời sống của dòng, nhất là về những vấn đề quan trọng, và những quyết định của ban lãnh đạo trung ương của dòng phải có sự phê chuẩn của vị đặc ủy về nhân sự như nhận vào nhà tập, cho khấn, chịu chức linh mục, bổ nhiệm hoặc thuyên chuyển nhân sự, tiếp đến là về những chọn lựa tông đồ và đào tạo như chủng viện, học viện, trường học. Sau cùng là về những vấn đề quản trị ngoại thường hoặc việc bán đi hay chuyển nhượng tài sản. Tất cả các tu sĩ trong dòng đều có thể tự do đến với vị đặc ủy và tất cả đều có thể bàn luận với ngài. Đối lại, vị đặc ủy có quyền can thiệp bất cứ nơi nào ngài thấy là thích hợp. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh kêu gọi sự cộng tác của tất cả các tu sĩ dòng chiến sĩ Chúa Kitô vào công cuộc duyệt lại hiến pháp dòng. Và ngài cho biết các tu sĩ có quyền khiếu nại với vị đặc ủy của Đức Thánh Cha về những quyết định của bề trên và khiếu nại với Đức Thánh Cha về những quyết định của vị đặc ủy.
Trong những ngày qua, Đức Tổng giám mục De Paulis đã đến viếng thăm trụ sở dòng đạo binh Chúa Kitô, gặp gỡ các bề trên và tu sĩ cùng dân thánh lễ. Ngài cũng gửi một thư cho các tu sĩ toàn dòng ngày 10 tháng 7, trong đó có đoạn ngài viết: Giờ đây, Đức Thánh Cha, qua tôi, muốn thắp tùng anh em trên hành trình của anh em, vì Ngài không để anh em nản chí ngã lòng vì những biến cố đau buồn đang đè nặng trên vai. Trái lại, để anh em có thể vui mừng vì hiện tại, về hồng ân ơn gọi tu trì, linh mục và thừa sai mà anh em đã nhận lãnh. Ơn gọi ấy đến từ con tim của Chúa Giê-xu, từ tình thương của Chúa. Đấng đã khởi sự công trình của Ngài trong tâm hồn mỗi người anh em, đã gìn giữ anh em khỏi những nguy hiểm đe dọa anh em. Nay Ngài muốn đưa công trình ấy đến chỗ hoàn tất. Vì thế trước tiên cần cảm tạ Chúa vì công trình Ngài đã thực hiện qua bao nhiêu thể thức. Nhưng điều có tính cách quyết định là do sự can thiệp mà Chúa thực hiện cho anh em qua sứ vụ của giáo hội, và chính Chúa muốn điều đó qua giáo hội. Vì thế tôi mời gọi anh em hãy cảm tạ Chúa vì lòng nhân từ, lượng từ bi và lòng trung tín của Chúa. Đức Tổng Giám mục De Paulus mời gọi các tu sĩ dòng chiến sĩ Chúa Kitô ý thức rõ ràng về tình trạng của mình, xác định những nguyên do đưa tới khủng hoảng và khó khăn, đau khổ nội tâm ngày nay. Đức Thánh Cha đã chỉ cho chúng ta con đường, chủ yếu là duyệt lại đoàn sủng của dòng. Nói một cách cụ thể hơn, đó là duyệt lại các quy luật hiến pháp của dòng vốn diễn tả và bảo vệ đoàn sủng ấy. Theo Đức Tổng Giám mục De Paulus, con đường canh tân mà dòng chiến sĩ Chúa Kitô đang được mời gọi tiến bước không phải đặt lại vấn đề ơn gọi của mình, nhưng là tái cứu xét, canh tân sự gắn bó với ơn gọi theo một tinh thần mới, hăng say và khẩn trương hơn nữa.
Vừa rồi là bài viết về Tòa Thánh và vấn đề dòng chiến sĩ Chúa Kitô. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày phép lạ thánh thể ở Tây Ban Nha, ca đoàn các thiên thần tháp tùng cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa.
Ngày 11 tháng 8 năm 1264, Đức Giáo hoàng Urbano thứ tư ban tự sắc thiết lập lễ trọng thờ kính mình máu thánh Đức Chúa Giêsu Kitô trong toàn thể giáo hội Công giáo. Cùng lúc, Đức Urbano thứ tư cũng giao cho Thánh Tommaso d'Aquino nhiệm vụ soạn các bản văn phụng vụ cho lễ trọng đại này. Tiếc thay, Đức Urbano thứ tư từ trần hơn một tháng rưỡi sau đó, vào ngày 2 tháng 10 năm 1264. Vì thế, lễ mình máu Thánh Chúa bị bỏ lửng. Mãi đến hơn 50 năm sau, nơi công đồng Vienne, Đức Clement thứ năm mới truyền áp dụng tự sắc của Đức Urbano thứ tư về việc long trọng mừng lễ mình máu Thánh Chúa trong toàn thể giáo hội. Hai năm sau, tức năm 1318, Đức Gioan 22 lại thêm vào lễ mình Thánh Chúa cuộc rước kiệu trọng thể. Mình Thánh Chúa được đặt trong mặt nhật và được long trọng rước qua các nẻo đường làng hoặc thành phố với hoa nến trang hoàng thật lộng lẫy. Vào thế kỷ thứ 16, nơi thành Luchen ở miền Bắc nước Tây Ban Nha, tín hữu Công giáo có thói quen mừng trọng thể lễ mình máu Thánh Chúa cùng với cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa. Giáo dân tổ chức thật chu đáo cuộc rước kiệu. Mình Thánh Chúa được long trọng rước qua các đoạn đường thật dài. Ngày 1 tháng 7 năm 1564, để gia tăng phần long trọng cho cuộc rước kiệu, người ta xin đội trống kèn âm nhạc của thành phố Sativa đến tháp tùng mình Thánh Chúa. Nhưng rồi, mãi đến giờ cuộc rước kiệu phải bắt đầu, vẫn không trông thấy đoàn âm nhạc trống kèn đâu cả. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi trong vòng một tiếng đồng hồ. Sau cùng, vì không thể chờ đợi thêm, cha sở ra hiệu cuộc rước khởi hành. Lạ lùng thay, khi đoàn rước bước qua cửa thành phố, mọi người bỗng nghe rõ một điệu nhạc trỗi lên thật du dương. Tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng kèn gieo vào lòng mỗi người một niềm vui khó tả. Ai nấy hài lòng vì cho rằng đội kèn thành phố Sativa đã thật sự đến nơi. Nào ngờ sau một lúc lâu vẫn không trông thấy bóng dáng nhạc sĩ nào cả. Trong khi đó, tiếng nhạc, tiếng kèn, tiếng trống vẫn tiếp tục trỗi lên những bản nhạc tuyệt vời. Toàn thể các tín hữu Công giáo trong đoàn rước kiệu mình Thánh Chúa cùng nhau lộ vẻ vừa ngỡ ngàng vừa hân hoan. Một số bạn trẻ tự động rời hàng ngũ để kiểm xem ai dám ngăn chặn không cho ban nhạc thành phố Sativa nhập vào đoàn rước kiệu. Nhưng các bạn trẻ không trông thấy một ai. Thêm vào đó, khi ở ngoài hàng ngũ, các bạn trẻ không còn nghe được tiếng âm nhạc du dương nữa. Trái lại, vừa khi các bạn trẻ đứng nghiêm trang vào hàng ngũ, tức khắc, tài các bạn trẻ lại nghe được âm nhạc tuyệt vời như trước. Chính lúc này đây, hết thảy mọi người đều đồng ý với nhau rằng, Thiên Chúa đã gửi các thiên thần của Ngài, ca đoàn thiên quốc, đến thay thế cho ban nhạc thành phố thất trung, không muốn dùng tiếng kèn điệu nhạc, tiếng trống, vang lên lời chúc tụng ngợi khen mình Thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. tiếng nhạc thiên quốc tháp tùng đoàn tín hữu Công giáo rước kiệu mình Thánh Chúa dọc theo suốt các quãng đường dài trong trang nghiêm và sốt sắng. Ngoài ra, không phải chỉ riêng các tín hữu tham dự cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa được diễm phúc nghe âm nhạc tuyệt vời đến từ trời cao, nhưng cả một bô lão nữa. Vị cao niên này bị bệnh phải nằm liệt giường, không thể tham gia cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa. Nhưng lạ lùng thay, cả cụ già này cũng được diễm phúc nghe rõ tiếng nhạc du dương, réo rắt của cả đoàn các thánh thiên thần đến từ trời cao. Thật là tuyệt diệu. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất, Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu thành Corinto. Vì thế, anh chị em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng. Tôi nói với anh chị em như nói với những người khôn ngoan hiểu biết. Anh chị em hãy tự mình suy xét điều tôi nói. Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần và máu Đức Chúa Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Cái chết của Chúa Giêsu như một biến cố lịch sử.
Ngày 15 tháng 6 năm 1985, Henri Roque, một cựu kỹ sư canh nông người Pháp 64 tuổi, đã đệ trình và bảo vệ luận án tiến sĩ sử học tại Đại học Nantes miền Tây nước Pháp với tựa đề Những lời xưng thú của cuộc Gerstein, nghiên cứu đối chiếu các trình thuật khác nhau. Cuộc Stein ở đây chính là một cựu sĩ quan mật vụ SS của Đức Quốc xã, bị quân Pháp bắt hồi tháng 5 năm 1945, và trước khi tự tử, ông nhìn nhận là đã có những lò hơi ngạt của Đức để thủ tiêu người tại Ba Lan. Tuy nhiên, trong luận án, ông Henri Roque đã trình bày và đối chiếu nhiều trình thuật khác nhau và đi tới kết luận là có nhiều nghi vấn về sự hiện hữu của các lò sát sinh do Đức Quốc xã thiết lập để tiêu diệt người Do Thái trong thời Thế chiến thứ hai. Ông Roque đã được ban giám khảo chấm đậu tiến sĩ, nhưng một năm sau đó, báo chí tại Pháp khám phá ra vụ xì căng đan này. Dư luận sôi nổi phản đối, đến độ cuộc bảo vệ luận án và bằng tiến sĩ của ông Henri Roque đã bị hủy bỏ và tuyên bố là vô hiệu. Luận án của ông Roque nằm trong phong trào gọi là xét lại lịch sử những lời xác quyết về tội ác của Đức Quốc xã đối với người Do Thái. Phong trào này khá thịnh hành tại Pháp và một số quốc gia Âu Mỹ trong những chục năm gần đây. Người ta cố gắng tìm những bằng chứng để quả quyết không hề có cuộc diệt chủng 6 triệu người Do Thái. Tại Anh Quốc, có ông Richard Verrall, chủ bút báo National Front Mặt trận Quốc gia, đã viết một bài dưới bút hiệu Richard Hartwood, trong đó ông đặt câu hỏi, 6 triệu người Do Thái đó có bị giết thực hay không? Và ông trả lời, không, các bạn có thể tìm thấy họ đang ở New York, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị thính giả, nếu một biến cố như cuộc diệt chủng hàng triệu người Do Thái chỉ cách đây hơn 60 năm với những lò hơi ngạt ở Auschwitz bên Ba Lan và nhiều nơi khác, cũng như với những nhân chứng còn sống sót đó, mà người ta còn có thể phủ nhận như vậy, thì không lạ gì khi có những người phủ nhận biến cố Chúa Giêsu chịu chết thực sự cách đây 2.000 năm. Về phần các tín hữu Kitô, họ vẫn dựa trên Kinh Thánh Tân Ước và các dữ kiện lịch sử để xác quyết cái chết của Chúa Giêsu là một biến cố lịch sử. Chúng tôi xin bàn về vấn đề này trong bài hôm nay.
Ngày nay có những người nói rằng Chúa Giêsu không chịu chết ở Jerusalem, nhưng Ngài đã qua Ấn Độ. Một số người khác lại cho rằng Chúa không bị đóng đinh trên thập giá, nhưng chỉ bị treo trên một cây cột mà thôi. Chủ trương thứ nhất là sản phẩm tưởng tượng của những người như ông Gérard Messadier, tác giả cuốn sách L'homme qui devint Dieu, Người trở thành Thiên Chúa, do nhà Robert Laffont tại Pháp xuất bản năm 1988. Chủ trương này cũng được lặp lại trong cuốn phim La dernière tentation du Christ, Cơn cám dỗ cuối cùng của Đức Kitô, do Martin Scorsese sáng tác và thực hiện. Cả hai đã dựa vào một huyền thoại của các phong trào gọi là bí truyền.
Theo những người này thì Đức Giê-xu là một nhà hiền triết khôn ngoan, đã trốn thoát được cuộc bắt bớ và cái chết vì Ngài đã du hành sang Ấn Độ. Tại đây, Ngài giảng dạy những giáo huấn huyền bí dành riêng cho những người ưu tú, và sau cùng, Ngài đã qua đời trên núi Carmelo bên Palestine. Ngày nay, các thành viên của trào lưu bí truyền này mang nhiều danh hiệu khác nhau, nào là Hoa Hồng Thánh Giá, nào là Bạch Huynh Đoàn Hoàn Vũ, nào là Sứ Đoàn Ánh Sáng Thần Linh, hay là Suy Niệm Siêu Việt, và còn nhiều tên khác nữa. Chủ trương thứ hai cho rằng Chúa Giê-xu không chịu chết trên thập giá, nhưng chỉ bị treo trên một cây cột. Đây là lập trường do giáo phái Chứng Nhân Jehovah tuyên truyền. Họ cho rằng chữ thập giá là lời dịch chỉ có về sau này người ta gán cho từ Stauros trong tiếng Hy Lạp. Từ này, theo họ, thực ra chỉ có nghĩa là cây gỗ. Những người theo giáo phái Chứng Nhân Jehovah cũng nói rằng thập giá là một biểu tượng của ngoại giáo nên không xứng đáng với Đức Kitô.
Cả hai chủ trương trên đây đều là sai lầm. Chủ trương thứ nhất đi ngược với các bằng chứng lịch sử, và chủ trương thứ hai đi ngược với ý nghĩa của danh từ Stauros. Các sách phúc âm nói thật rõ ràng về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-xu. Cả bốn phúc âm đều trình thuật với rất nhiều chi tiết cuộc xét xử, lên án, những cực hình và cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá. Đó là bốn chứng từ đặc biệt đáng tin cậy. Ngoài ra, các sử gia không thuộc Kitô giáo cũng xác nhận như vậy. Sử gia Tacitus vào năm 115 đã mô tả cuộc bách hại của bạo chúa Nero chống lại các tín hữu Kitô vào năm 64. Ông viết, danh hiệu Kitô hữu đến từ tên Kitô mà dưới thời hoàng đế Tiberio, quan tổng trấn Poncio Pilato đã ra lệnh hành hình. Trào lưu mê tín đáng ghét này đã bị đàn áp ngay lúc đó, nhưng rồi đã lan tràn tại miền Judea và tới cả Roma nữa. Một sử gia nổi tiếng khác là ông Flavius Joseph, người Do Thái, trong cuốn sách nhan đề Thời Cổ Do Thái, Flavius đã viết về Chúa Giê-xu rằng, một hiền triết khôn ngoan tên là Giê-xu có phẩm hạnh tốt, các nhân đức của ông được người đời nhìn nhận, và nhiều người Do Thái cũng như những người dân nước khác theo làm môn đệ của ông. Quan Philato đã kết án tử hình đóng đanh ông, nhưng các môn đệ của ông đã rao giảng giáo thuyết của ông. Họ kể rằng ông đã hiện ra với họ 3 ngày sau khi bị đóng đanh, và ông vẫn còn sống. Có lẽ đó là đấng thiên sai mà các tiên tri đã tiên báo những sự lạ lùng về Ngài. Ngày nay vẫn còn có nhóm người để ghi nhớ ông Giê-xu, họ được gọi là Kitô hữu. Cũng theo các sử liệu thì Chúa Giê-xu đã bị hành hình theo thể thức của người La Mã, chứ không phải theo cách thức của người Do Thái, và chính một tòa án La Mã lên án Chúa. Vậy mà nơi người La Mã có 2 loại hành hình, một là chém đầu, thể thức này được dành cho các công dân La Mã, 2 là đóng đanh, được áp dụng cho những người nô lệ và những người mắc tội phản loạn. Đây là hình khổ ô nhục nhất, theo văn hào Cicerone của La Mã. Bởi vì ngoài cực hình thể xác, người bị lên án còn phải chịu nhục nhã vì bị phơi bày trần truồng trước mắt mọi người.
Về chủ trương của những người theo giáo phái Chứng Nhân Jehovah, họ dịch từ Stauros là cây cột thay vì là thập giá. Từ Stauros được dùng 33 lần trong Kinh Thánh Tân Ước, hoặc đứng riêng, hoặc dùng trong thành ngữ đóng đinh vào thập giá, tháo gỡ khỏi thập giá, vác thập giá, hiểu theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng. Từ Stauros chỉ dụng cụ hành hình dành cho những người bị đóng đanh vào thập giá. Dụng cụ này gồm một thanh gỗ ngang đặt trên đầu hoặc dưới một chút đỉnh của thanh gỗ dọc được cắm xuống đất. Trái lại, từ cây cột hoặc cái cọc trong Kinh Thánh, hoặc chỉ những cây cột của cánh cửa như trong sách Đệ Nhị Luật, đoạn 6, câu 9, hoặc chỉ cây cột thánh được dựng lên trong các đền thánh của người xứ Cana để tôn kính các thần minh của họ. Danh từ ấy cũng có thể chỉ một khúc gỗ. Đối với các tín hữu Kitô, thập giá vốn là một dụng cụ hành hình đã trở thành biểu tượng đầy ý nghĩa. nó gợi lại cái chết của Chúa Giê-xu, một giai đoạn chủ yếu trong sứ mạng của Ngài trước khi biểu dương quyền năng qua sự sống lại. Qua biểu tượng này, cây sự chết xưa kia nay trở thành cây sự sống. Thập giá cũng tượng trưng sự chọn lựa của người tín hữu Kitô quyết tâm bước theo Chúa như Ngài đã dạy trong Phúc Âm theo Thánh Matthew đoạn 16 câu 24. Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình đi, vác thập giá mình và theo ta. Vì thế, thành ngữ vác thập giá đồng nghĩa với sự chia sẻ lối sống của Chúa Giê-xu và tham phần vào những đau khổ của Ngài. Thập giá phân biệt những người sống theo Phúc Âm và những người không sống như vậy, như Thánh Phao-lô đã viết cho các tín hữu thành Philippi. Nhiều người sống như kẻ thù của thập giá Chúa Kitô. Thánh Phao-lô tông đồ cũng dùng thành ngữ, ngôn ngữ của thập giá để chỉ Chúa Kitô và toàn bộ sứ điệp của Ngài. Ngài viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto: chúng tôi rao giảng một đấng Messia chịu đóng đanh là gương mù đối với người Do Thái, là sự điên rồ đối với dân ngoại, nhưng lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đối với những người có đức tin, thập giá không còn là một dụng cụ hành hình mà thôi, nhưng nó tượng trưng Chúa Kitô. Khi các tín hữu Kitô thờ lại thập giá, họ không tôn kính một thần tượng, nhưng thờ kính Chúa và là đấng đã giải thoát họ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Van Daosta, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết Ngài sẽ viếng thăm Nga vào đầu năm tới để thắt chặt mối liên hệ với Cộng đoàn Công giáo, cũng như để tiếp tục đối thoại với chính quyền dân sự và Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Port-au-Prince, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức khác tích cực tham gia hữu hiệu vào công trình tái thiết Haiti. Sydney, Hội đồng các giáo hội Kitô tại Úc kêu gọi các tín hữu liên đới với nhân dân Palestine.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.